Kim Anh thương chào quý thính giả của chuyên mục Thế hệ thứ hai trên SBS Radio. Trong chương trình tối nay, Kim Anh mời quý thính giả cùng làm quen với anh Sơn Nguyễn đến từ Adelaide. Đến Úc từ năm 9 tuổi, sau khi tốt nghiệp lớp 12, Sơn Nguyễn đã trải qua 5 năm rèn luyện trong quân ngũ. Rời quân đội, Sơn Nguyễn quay trở lại giảng đường đại học với chuyên ngành luật và trở thành luật sư chuyên về các vấn đề gia đình và hình sự. Hiện Sơn Nguyễn cũng đang tham gia làm việc tình nguyện trong cộng đồng người Việt ở Adelaide với vai trò tư vấn cho những người Việt ở đây về các vấn đề pháp lý. Xin chào anh Sơn Nguyễn. Anh Sơn có thể cho biết là tại sao anh Sơn lại muốn trở thành luật sư hay không?
Trước hết thì Sơn muốn xin Kim Anh và những thính giả của đài SBS. Thì thú thiệt thì khi mà Sơn mới qua Úc thì không có dự định là làm những gì mà những ngành như là luật sư hay là bác sĩ. Tại vì 4 tuổi là Sơn đã đi vượt biên, thì cái cách mình qua đây thì nó xa hơn là người ta đi máy bay. Thì mình qua đây là mình đã dưới cơ người ta một chút rồi. Sơn nói vậy là bởi vì khi mà Sơn mới qua đây thì một chữ tiếng Anh cũng không biết. Chắc mình cũng coi phim chắc không biết, yes yes no no chỉ có vậy thôi chứ tiếng Anh thì không biết. Thì khi mà Sơn qua thì họ đưa Sơn vô trường Anh, thì họ đưa Sơn vô lớp 3. Rồi sau khoảng chừng cái thơm đầu tiên là cái kỳ học đầu tiên thì tiếng Anh của Sơn kém quá, thì họ lại đưa Sơn xuống lớp 2. Và từ lớp 2 Sơn đã học lên là lớp 3. Cho nên có thể nói là Sơn trễ hơn những người khác một năm. Thì Sơn có tánh cũng không có cái kiểu mà không có để ý nhiều về mình muốn làm cái gì hay là tương lai mình sẽ làm gì. Sơn thì là hơi cũ lỗ chút, thì ba mẹ nói sao thì Sơn làm vậy. Thì nhưng mà thường thường thì ở trong mình thì hai cứ mẹ cha thì kêu con ráng học làm bác sĩ, làm kỹ sư, nha sĩ, những cái thứ đó. Sơn cũng không có để ý gì đến những vấn đề đó nhiều. Thì Sơn cứ học, sau khi Sơn học xong cha mới đưa Sơn vô trường đạo. Cái đó là cái khó khăn đầu tiên, là bởi vì Sơn là người Đạo Phật mà đi học trường đạo, thì trường đạo người Sơn là đạo Chúa, cho nên thích nghi là một vấn đề. Nhưng mà Sơn thích nghi rất là mau, bởi vì trải qua những cái vụ đi vượt biên thì những cái thích nghi này đối với Sơn không phải là chuyện khó. Thì khi mà Sơn học xong lớp 12, Sơn cũng không có nghĩ ra là muốn làm cái gì nữa. Sơn hồi đó cũng giống như những người ở châu khác, thì cũng muốn học mấy cái môn khó như là chemistry, physics, toán 1, toán 2. Nhưng mà sau khi tới lớp, lên xong lớp 10, Sơn mới cảm thấy là những cái này không phải là của mình. Bởi vì như vậy, Sơn lại thay đổi cái ý kiến của mình, là cái cách mình suy nghĩ và những cái môn mình muốn chọn. Sơn mới học những cái môn giống như là luật, sinh lý, những cái gì mà không có nó gọi là formula, không có cái cách để mà tính toán. Sơn đậu lớp 12, điểm không được cao nhé, tại vì tới lúc đó là Sơn ham chơi, Sơn thích ra ngoài. Thì cứ nghĩ sao bây giờ mình đi Army Reserve để coi ra thế nào. Thì Sơn nộp đơn lên để Sơn đi. Cái đó là cái chất trở thứ hai, là bởi vì khi mà gia đình Sơn vượt biên là bởi vì Sơn ở miền Nam, gia đình có dính líu tới quân sự, cho nên khi mà nguyên gia đình rời khỏi Việt Nam đã qua Úc mà phải đi vượt biên thì người con trưởng lại đi lính trở lại, thì phụ huynh không có được vui. Mặc dù không được vui nhưng mà phụ huynh vẫn không có phản đối, tại vì nó cũng là một cái ngành nghề. Và cái cách mà Sơn phiên luận với cha là mình đã rời nước Việt Nam, mình đã mất nước Việt Nam. Khi mà mình qua đến đây, mình là công dân Úc, thì đây là đất nước thứ hai của mình. Thì đi lính trong nước, cái đất nước thứ hai để mà bảo vệ đất nước thứ hai của mình, cái đó không phải là việc xấu. thì Sơn dùng cái lý do đó để mà đi lính.
Anh Sơn có nói là vì lúc đó là anh Sơn chưa có cái định hướng được rằng là mình muốn làm cái gì, cho nên là anh muốn đi ra ngoài để mà quan sát thế
Dạ
giới,
phải, coi như là tìm hỏi thêm.
tìm hỏi thêm. Vậy thì tại sao không phải là những, chẳng hạn như Kim Anh thấy là có rất là nhiều bạn sau khi mà học xong lớp 12 thì cũng ngưng lại, không có vào đại học liền, mà cũng muốn là tìm hiểu thế giới như thế nào bằng cách là đi đi du lịch. Tại sao anh lại chọn là đi lính?
Bởi vì khi mà cái người mà đi vượt biên họ phải trải qua rất là nhiều thứ, thì Sơn cảm thấy mình già hơn là cái tuổi của mình, bởi vì mình thấy quá nhiều, mình biết quá nhiều, bởi vì cái trường đời mình đã trải qua quá nhiều. Đó, tại vì hồi đó khi Sơn đi vượt biên là đi từ Việt Nam đi bộ sang qua Campuchia, Campuchia mới đón tàu rồi đi vượt biên bằng tàu ra tới Mã Lai, ở Mã Lai gần tới 3 năm lận mới đậu Thanh Lộc rồi mới qua nút. Thì cái thời gian đó là cái thời gian mà coi như là tuổi trẻ nhất của Sơn, từ 4 tuổi tới 9 tuổi. Sơn cảm thấy là mình trải qua cái dòng đời nó quá nhiều so với những tuổi tuổi trẻ khác. Khi mà mình có cái sự thay đổi như vậy thì cách nhìn của mình, cách suy nghĩ của mình cũng thay đổi. Họ thấy à, mình nghĩ à, đi chơi cho nó vui, Sơn có nghĩ như vậy. Sơn lại là cái loại người muốn tìm tòi thêm, sâu xa thêm một chút.
Vậy thì trong 5 năm, gần 5 năm đi lính đó thì anh Sơn đã học được những gì ở trong môi trường quân đội?
Ở trong môi trường quân đội, cái đầu tiên họ dạy mình là thích nghi. Họ dạy mình về đấu trí. Tôi cảm thấy cái đấu trí rất là quan trọng. À, bởi vì khi mà mình buông xuôi thì mình cảm thấy là những cái gì mình có đều đã mất hết. Nhưng mà khi mà mình đi vô trại lính, khi họ huấn luyện mình, họ sẽ lấy tất cả, rồi từ từ họ sẽ trả lại cho mình, mà không phải trả bằng cách đưa cho mình, mà bằng cách để mình tự tìm hỏi, để cho mình tự biết được con người của mình có thể chiến đấu như thế nào, có thể trở thành từ yếu thành mạnh như thế nào. Có nhiều khi xem ví dụ là họ bắt mình đi 15 cây số, mình đi được 10 cây số, con người mình muốn ngừng, không muốn đi nữa. Nhưng mà những sự cổ võ, những người bạn bè bên mình thúc mình ráng. Khi mà mình đi hết con đường đó, mình nhìn lại thì mình sẽ cảm thấy mình làm được, mặc dù con người của mình với đấu trí của mình trước đó nói là không làm được. Cái kinh nghiệm đó mình có thể dùng cho đời sống. Mình không muốn buông xuôi, tại vì khi mình buông xuôi thì nó sẽ mất hết. Thì cũng giống như những người đi vượt biên vậy, nếu mà họ đi nửa đường họ buông xuôi thì sẽ mất hết. Có đi cũng chết, không đi cũng chết, thì tại sao mình không đi? Cái đấu trí, cái thứ đấu trí đó mình, người ta nói mình sẽ không bao giờ hiểu, mình phải trải qua mình mới hiểu được. Thì khi mà mình đi lính, cái kinh nghiệm đó nó không có mạnh như là một người đi vượt biên, nhưng mà nó sẽ làm cho mình có cái đấu trí để mà mình đi con đường đời.
Chắc anh Sơn có những cái câu chuyện rất là đáng nhớ trong thời gian anh đi lính phải không ạ?
Dạ có.
Anh có thể kể lại một vài câu chuyện được không? Những cái câu chuyện nào đó mà đến bây giờ mà anh vẫn còn nhớ mãi.
Phải nói là khi mà Sơn đi thực tập ở bên Queensland, thì lúc đó là đi thực tập với lại đồng quân Mỹ của cái chiếc USS Boxer. Đó. Thì cái đó là ra khơi 2 tuần. Thì khi mà Sơn ra khơi 2 tuần với lại lính Mỹ thì Sơn mới quen biết được rất là nhiều người Việt của chúng ta ở bên Mỹ mà cũng đi lính. Thì cái sự trau dồi kinh nghiệm đó Sơn thấy là rất là mới mẻ, và cũng có thấy có nhiều người cũng chung chung chí hướng như lời Sơn. Sơn cảm thấy rất là vui đó. Rồi khi mà rời rời khỏi chiếc tàu đó thì Sơn cũng cảm thấy hơi hơi tiếc, nhưng mà nhiều nhiều khi mình có trau dồi kinh nghiệm rồi cũng có lấy số điện thoại để cái này cái nọ, rồi lâu lâu Sơn cũng có gửi email hay là nói chuyện với họ vài chút lát. Thì cái kinh nghiệm đó rất là giàu dồi, Sơn cảm thấy là rất là mới mẻ. Và khi mà mình thấy được những người Việt Nam cùng chí hướng như vậy mà ở nước khác thì Sơn cảm thấy rất vui.
Hiện giờ là anh Sơn có một ngày làm việc tình nguyện trong cộng đồng người Việt ở Adelaide. Thì công việc của anh ở đây là gì và tại sao anh lại muốn tham gia làm việc trong cộng đồng?
Thì sau khi mà Sơn ra nghề và không còn làm với anh ta nữa thì Sơn có nói chuyện với ông già. Thì Sơn nói kinh tế hơi khó khăn, để con kiếm việc làm nha cha. Thì ông già mới nói là nếu mà vậy thì tại sao con không tự mở cơ sở, mình làm chủ như vậy thì mình có thể tự quyết định. Thì con cũng nghe lời ha. Thì mở cơ sở, thì khi mà Sơn mở cơ sở thì việc cũng có ai ra, nhưng mà Sơn thấy cảm thấy người Việt Nam mình rất là ít. Và khi Sơn đọc báo thì Sơn cũng chỉ thấy là rất là ít người Việt Nam mình trên báo, nhất là luật sư, mà luật sư chuyên gia về gia đình và hình sự. Sơn cũng có suy nghĩ là mình kiếm cách nào để mà giúp đồng bào. Thì trước đó mà khi mà Sơn làm cho ông luật sư Tây thì có ở trong cộng đồng người Việt có gọi Sơn một lần, bởi vì có một người thân chủ cần giúp đỡ nhưng mà không biết tiếng Anh. Thì Sơn mới giúp đỡ. Qua cái sự việc đó thì Sơn mới biết là cộng đồng của mình ở đây Nam Úc thiếu rất là nhiều về việc luật pháp. Và tại vì người Việt của mình có nhiều khi họ qua đây không có tiếp xúc với lời người Tây nhiều. Tiếng Anh mặc dù có tiếp xúc đi nữa và biết tiếng Anh chút chút, về luật pháp thì nó rất là khó, không hiểu. Thì Sơn thấy như vậy, thì khi mà Sơn ra ngành thì Sơn làm riêng một mình, thời gian Sơn cũng có thể mình có thể chia thời gian ra, bởi vì Sơn tự làm chủ thì Sơn muốn làm cái gì cũng được. Thì Sơn mới gọi lên cộng đồng Việt Nam thì nói là bây giờ Sơn mới ra nghề, Sơn vẫn có một chút thời gian trên tay thì Sơn muốn giúp cộng đồng bằng cách là bỏ thời gian một ngày ra đây và cố vấn. Tại vì Sơn cảm thấy cái bước đầu tiên khi mà một người có vấn đề về luật pháp thì cái phương hướng họ đi rất là quan trọng, nhất là về hình sự và gia đình. Bởi vì khi mà mình làm không đúng thì cái chuyện nhỏ nó xảy ra lớn, và lớn thì nó càng lớn thêm nữa. Thì Sơn cảm thấy cái sự cố vấn đó rất là quan trọng, là bởi vì khi mà một người trong cái tình trạng này mà biết cái phương hướng mà họ cần phải đi thì họ có thể quyết định được. Còn họ không biết thì khi họ làm sai cái chuyện nó xảy ra càng lớn nữa. Khi Sơn làm như vậy thì Sơn cảm thấy rất là vui, bởi vì mình nếu mà cần thiết tới mình thì lúc đó mình tính cũng được, hay là Sơn không muốn tính cũng được. Nhưng mà khi mà Sơn làm cho một người chủ thì Sơn không có sự quyết định đó.
Kể từ khi mà anh làm việc ở cộng đồng như vậy thì anh có gặp nhiều người Việt đến hỏi xin ý kiến anh về cái mặt pháp lý không?
Dạ có, rất là nhiều. Không phải chỉ là những cái mà cái việc mà Sơn chuyên môn mà những luật pháp khác nữa. Giống như là di trú, di trúc, rồi việc ngoài gia đình hình sự ra còn có những thứ khác, giống như là lấy thu bổng sớm, những thứ đó. Những thứ mà Sơn không biết thì Sơn vẫn có thể giới thiệu. Tại vì mình trong nghề mình biết người nào làm được, người nào rẻ hơn một chút, người nào làm tốt. Còn ngoài ra nếu mình không biết, mình kiếm đại người nào đó thì chưa chắc là cái đó là cái sự tốt. Thì khi mình làm như vậy thì không chỉ là mình giúp được người đồng bào của mình, mà những người luật sư Việt khác, không phải trong bộ phận của mình, có nhiều luật sư khác làm về di chú hay là di chúc, thì mình có thể đưa giới thiệu đến cái người đó.
Kim Anh nghe anh Sơn nói tiếng Việt rất là tốt, mà không phải nói tiếng Việt tốt không, mà như là vừa rồi Kim Anh có email cho anh Sơn rồi này nè, thì thấy là anh viết tiếng Việt cũng rất là tốt. Mà anh Sơn có nói là anh Sơn sang Úc là năm 9 tuổi.
Năm 9 tuổi sang Sơn Úc 1991.
Vậy thì anh Sơn có thể cho biết là tại sao anh lại nói, đọc và viết được tiếng Việt tốt như vậy không?
Sơn cảm thấy cái đó là do cái môi trường. Mặc dù mình ở nước Úc, mình xung quanh mình là người Tây, nói tiếng Anh, nhưng mà cái môi trường ở nhà rất là quan trọng. Khi mà ở trong gia đình ai cũng nói tiếng Việt hết, thì dĩ nhiên tiếng Việt của mình sẽ giỏi. Nhưng mà cái đó không có thể nào mà giúp đỡ mình khi mà về cái việc văn ngữ. Thì cái đó là ăn thua gia đình có muốn mình tiếp tục để mà giữ cái văn hóa Việt Nam. Thì Sơn có thể nói là cha Sơn rất là cổ, cha bắt buộc là Sơn phải học tiếng Việt. Việc của mình thì Sơn cũng hy vọng là cái sự này sẽ tiếp tục. Là bởi vì mặc dù đối với việc mình hơi khó, bởi vì nó là ngày thứ bảy, lại bỏ riêng một ngày của mình nữa để đi học. Thì ba mẹ Sơn đưa Sơn đến trường từ lớp 3. Sơn học xong tới lớp 12. Và Sơn cảm thấy là cái sự học hành của tiếng Việt ở đây so với Việt Nam nó thua rất là xa. Nhưng mà cần thiết. Ít nhất khi mà mình học xong lớp 12, mình cũng biết văn, biết đọc, viết. Còn nếu mà không được như vậy, ít nhất cũng phải biết nói tiếng Việt ở nhà. Thì cái đó là Sơn cảm thấy là ăn thua cái môi trường ở nhà.
Nếu như vậy thì khi mà còn nhỏ thì ba mẹ của anh Sơn đã khuyến khích anh Sơn học tiếng Việt như thế nào và để cho anh Sơn có thể giữ được tiếng Việt rất là tốt cho đến bây giờ?
Thứ nhất là đối với cha mẹ là bằng cách nói chuyện. Tại vì khi mà qua tới đây rồi, cái thế hệ trước thì không bao giờ có thời gian mà ngồi xuống để mà chấm chính tại cho mình hay là chỉ mình cách viết hay là đọc, chỉ có thể nói chuyện. Cho nên cái họ khuyến khích là khi mà mình nói chuyện vậy rồi thì con cũng muốn biết cách viết hay là muốn đọc. Tại vì có nhiều khi Sơn thấy họ xuất sông mới qua thì cha ngồi đã đọc tấm giấy, tấm báo Việt Nam mà Sơn đọc đâu có được. Đó. Thì do như vậy mà cha nói với con là bây giờ nếu con muốn đọc cái này thì con phải đi học tiếng Việt. Thứ hai nữa là mặc dù con ở đây là nước Úc, công dân Úc, nhưng mà con vẫn là người Việt Nam. Đó, mặt đó. Bên Sơn hơi khác một chút là tại vì có gốc Linh. Cho nên cha hai thường nói mặc dù mình mất nước nhưng mà vẫn còn ở đó. Mặc dù mình ở nước khác nhưng mà nước mình chưa mất, vẫn còn ở đó. Giang Sơn thì dễ đổi, nhưng mà bản tánh thì khó. Chỉ cho mình giữ được cái bản tánh người Việt Nam thì lúc nào mình cũng là người Việt Nam. Cái đó là cái sự quan trọng mà cha Sơn đã để lại cho Sơn.
Chương trình Thế hệ thứ hai tối nay xin tạm dừng tại đây. Kim Anh hẹn gặp lại quý vị thính giả trong chương trình tuần sau.